quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ, chúng tôi xin được mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Thưa quý vị, trên đường lai đặc biệt của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM có sự hiện diện của Tiến Dũng. Hoàng Tính xin được chào bạn.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của Đài 1600, gửi lời chào đến Hoàng Tính.
Hôm nay Tiến Dũng như thế nào, có khỏe không?
Cảm ơn anh, Tiến Dũng ngày nào cũng như ngày nào rất là khỏe anh.
Trời,
ngày nào Tiến Dũng không có lên đài tức là ngày đó Tiến Dũng hơi mệt.
Bạn không, ngày nào mà Tiến Dũng không lên đài tức là Tiến Dũng đi vacation.
Và đi vacation thì cũng hơi mệt đó anh Hoàng Tính, thường đi vacation về là đuối luôn đó.
Nhưng mà dù sao nữa thì cái đầu của chúng ta cũng cảm thấy thoải mái hơn một chút khi có một chuyến đi xa. Trong cái thời gian hiện tại thì những quý vị cũng như Tiến Dũng thấy là ông trời ông nắng kinh hồn, lên tới 3 con số. Tự nhiên ngày hôm qua ông trời ông đổ những cơn mưa làm mát dịu lại cái khu vực Đà Lạt Phú Quốc của chúng ta, chắc có lẽ cũng làm cho tâm hồn của bạn cũng thoải mái. Nhưng mà ngày hôm nay không có mưa, nhưng mà thứ tư, thứ năm, thứ sáu sẽ có mưa trở lại nha thưa Tiến Dũng.
Dạ vâng, đúng rồi anh. Đây là những cái cơn mưa mà mình nói là rất là trông đợi ở đặc biệt của tiểu bang Texas chúng ta. Bây giờ những cơn mưa này nó ảnh hưởng đến kinh tế vô cùng rất là nhiều đó anh. Tức là không có mưa chứ không có mưa tức là ảnh hưởng kinh tế lắm, nó có mưa thì cũng đỡ lắm anh Hoàng Tính.
Dạ vâng, mà cái nhiệt độ thấp nhất theo như Hoàng Tính thấy là 72, 70, 69 cho các ngày thứ tư, thứ năm, thứ sáu là những cái nhiệt độ thấp nha quý vị. Nhiệt độ thấp cho cái ngày thứ tư, thứ năm, thứ sáu thì Hoàng Tính thấy rất là lý tưởng cho cái buổi tối là 72, 74 và 69. Chúng ta cảm thấy rất là thoải mái, rất là dễ chịu đó thưa bạn.
Dạ vâng, đúng là như vậy. Trong những ngày tới thì chúng thấy cái thời tiết của đặc biệt ở Đà Lạt chúng ta rất là thoải mái. Và để đi vào chương trình buổi sáng ngày hôm nay thì Dũng xin đi ngay vào cái con số thị trường chứng khoán để cho quý vị biết về cái tình hình kinh tế đặc biệt. Thì phải nói rằng nó rất là tốt đẹp. Ngày hôm nay riêng về Dow Jones không thôi đã tăng 19 điểm và con số hiện tại là 17.074 điểm. Trong khi đó Nasdaq lại xuống 14 điểm, con số hiện tại là 4.425 điểm. SP500 giảm 0.70, tức là chưa đến 1 điểm, hiện tại cái con số của nó là 1.976 điểm. Thì nốt 10 năm là 2.54%. Vàng thì tăng 5 đồng, 5 đồng 10 xu và hiện tại là 1.312 đồng 60 xu. Và dầu thô là ngày đầu tiên trong cả gần 2 tháng qua đã xuống con số 99 đồng 70 xu và hiện tại nó đã giảm 1 đồng 21 xu và con số này đang đi xuống thưa quý vị. Và với cái lãi suất cố định cho 30 năm ngày hôm nay là 4.24%, tuần rồi cao nhất là 4.23%. Và lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.31%, tuần rồi cao nhất là 3.28%. 1 euro hiện tại đổi được 1 đồng 36 xu. Ở Việt Nam thì một mỹ kim mua vào là 21.130 đồng và bán ra là 21.230 đồng. Vàng thì mua vào là 36.790.000 đồng cho một lượng và bán ra là 36.840.000 đồng cho một lượng. Và bản tin đầu tiên thì chúng ta biết ngày hôm qua cũng như ngày hôm nay thì bộ gọi là về Federal Reserve, tức là về quỹ dự trữ liên bang, đặc biệt là bà Janet Yellen, thì ngày thứ ba đó thì bà nói rằng Thượng viện Cộng hòa đã đưa ra cho bà một cái thời khóa biểu timetable để mà cho biết cái thời gian bắt đầu tạm thời để tăng cái interest rate. Vì hiện tại bây giờ cho biết cái interest rate của nó cũng vẫn còn gần như là zero. Nó rất là thấp. Vì thế chúng ta thấy 18 tháng zero interest của nhà băng đưa chúng ta để xài thẻ tín dụng. Rồi tới 12 tháng, rồi có nhiều cái cả 24 tháng với 0.1% vân vân. Tức là họ đưa ra chúng ta một cái con số tiền lời rất là thấp để cho kích thích chúng ta xài càng nhiều thì kinh tế chúng ta càng thích. Và chúng ta biết rằng cái lượng mà cái người dân tiêu xài nó kích thích nền kinh tế đến 70%, nó nằm trong 70%, 30% còn lại chỉ là đối ngoại. Còn tất cả đối nội không thôi, người dân với mà xài, ví dụ Tiến Dũng mua cây kem răng thì chắc chắn cái hãng kem răng sẽ làm kem răng nhiều hơn nữa. Nhiều người làm thì nhiều người xài thì sẽ có nhiều cái sản phẩm và phải mướn nhiều người, là 70% trong cái gọi là cái mức đo của kinh tế đó là lệ thuộc vào người dân không thôi. Vì thế khi mà đi vào cái thời kỳ mà khủng hoảng từ năm 2008 đó, phải nói rằng Federal bắt đầu ồ ạt đưa tiền ra giúp cho nào là tiền lời thấp, tiền mua xe, tiền mua nhà vân vân, đổi một thứ để cho người dân xài càng nhiều thì kinh tế sẽ tăng lên trở lại. Và hiện tại bây giờ cái tiền lời đó bắt đầu từ từ sẽ khóa trở lại, phải tăng cái lãi suất lên. Ví dụ như trước đây là 0.5% hay là 0.9%, chưa đến 1 chấm thì sẽ lên 1 chấm, 2 chấm, 3 chấm v.v. mà chúng ta không biết nó sẽ là mức nào. Vì hiện tại bây giờ theo như cái mức đo về cái lạm phát nó vẫn còn nằm dưới 2%. Rồi ngay cả cái employment, tức là cái về cái những công ăn việc làm cũng đã tăng lên rõ rệt. Và theo như cho biết rằng riêng về cái con số thất nghiệp nó vẫn còn nằm ở mức là khoảng 6.1%. Đây là con số mà vẫn còn tạm ổn định. Đúng ra cái con số mà khoảng 5.5% là con số tốt đẹp, nhưng mà hiện tại bây giờ 6.1, giờ vẫn có cái cơ hội để mà Federal giảm đi cái xin lỗi, tăng lên cái tiền lãi suất. Và chúng tôi biết rằng theo như lời của bà Janet thì bà nói rằng mặc dù cái con số thất nghiệp dài hạn vẫn có mức cao, cao trong lịch sử, tức là người người mà thất nghiệp từ 6 tháng trở lên còn rất là nhiều. Trong khi đó, cái số việc làm đã tăng trở lại và đã giảm xuống từ gần 10 chấm bây giờ xuống còn 6.1. Nhưng mà con số này nó cũng nằm tạm thời vì cho biết rằng cái số người làm bán thời gian cũng đã tăng lên trong cái lịch sử. Và bà nói rằng cái số việc người xài tiền thì cái con số đó rất là tốt đẹp. Bà dùng cái từ rằng cái lạm phát đó vẫn còn ồn ào, tức là noisy này, nó nằm trong hai dấu ngoặc, tức là vẫn còn không ổn định, nó vẫn là rất là phiền toái. Nhưng mà mặc dầu sao nữa, nó còn cái trong cái số mà có thể để cho Federal để cắt giảm đi cái short term interest rate, sẽ tạm nâng lên cái lãi suất. Và chúng ta biết rằng short term chẳng hạn như chúng ta mượn 6 tháng không lời, hay là 12 tháng với 1%, hay là 18 tháng với 2%, vân vân. Đó là những cái short term interest rate. Còn cái long term chẳng hạn như 30 năm lãi suất 30 năm cố định hay 15 năm cố định, vân vân, thì những cái đó thì chưa nghe nói đến. Nhưng mà cái short term, tức là về cái credit card, nó sẽ bắt đầu tăng lên trong những ngày sắp tới đây. Và đặc biệt sometime, bà nói rằng sometime khoảng vào năm 2015, nhưng mà không biết lúc nào, thì chúng ta chờ xem. Lúc đó thì chắc chắn cái nền kinh tế sẽ dịch trở lại, vì cái người mượn tiền xài khi mà có interest như vậy đó thì người dân không muốn xài đâu. Nhưng mà vậy thì chờ xem cho khoảng đầu năm 2015, thì không biết lúc nào Federal sẽ đưa ra cái thông báo rằng họ sẽ tăng cái short term interest rate lên, thưa quý vị. Nhưng mà chuyển bản tin kế tiếp thì cho biết rằng cái tình hình mua sắm của người dân Hoa Kỳ nó cũng vẫn tăng lên, mặc dầu cái vấn đề tăng lên nó chậm chạp như rùa. Chỉ riêng về tháng 6 không thôi là chỉ tăng có 0.2% mà thôi. Mặc dầu nó tăng nhưng mà chậm thì còn đỡ hơn là đi rớt xuống. Đây là cái điều mà Federal cũng tự an ủi, đặc biệt về Bộ Thương mại tự an ủi. Nó có dấu hiệu đi lên nhưng mà chậm, còn đỡ hơn nó đi xuống. Riêng về 5 tháng straight, Fitment từ tháng 1 cho đến tháng 5 đó, phải nói là con số nó tăng lên rõ ràng. Nhưng mà nó đặc biệt riêng về những ngày lễ đó, nó lại không có tăng lên nhiều. Đó là con số mà gọi là họ disappoint, tức là họ bất mãn về con số đó. Tháng 6 thì nó tăng lên rất nhiều, nhưng mà ngược lại, những người cái nhà hàng và xe đó thì nó lại weak sale, tức là nó thấp, nó có lên nhưng mà nó rất là chậm. Trong khi đó thì quần áo rồi những cái department store hạn như bán về Home Depot, Lowe's vân vân, nó tăng lên rất là nhiều. Đặc biệt về những cái về đồ thể thao nó tăng lên rõ ràng. Chưa biết là cũng nhằm ngay cái mùa World Cup này nữa thì cái đồ thể thao nó cũng tăng lên rất là rõ. Nói chung quy lại thì cái số về thương mại, Bộ Thương mại đưa ra là cái dấu hiệu của nó của tháng 6 là tăng lên nhưng mà chỉ có 0.2% mà thôi. Một bản tin kế tiếp thì cho biết chúng tôi biết Volkswagen cũng là một cái hãng xe của Đức, thì họ bắt đầu phát triển một cái plan, tức là một cái building lớn đó để mà lắp ráp cái xe đó. Thì ở Tennessee, Chattanooga, thành phố này ở Tennessee, thì họ bắt đầu mướn khoảng 2.000 nhân viên để bắt đầu lắp ráp một chiếc xe. Họ nói chiếc xe này là chiếc xe SUV dạng thể thao đó, đời mới, kiểu mới. Và chiếc xe này nó có thể chở đến 7 người, 7 passengers. Và họ đã invest đến 600 triệu Mỹ Kim để làm cái building này ở Tennessee. Và cho biết là từ đây cho đến khoảng họ sẽ build cái xe này, bắt đầu build là khoảng 2016 chiếc xe này sẽ xuất xưởng. Và cho biết là cái xe này sẽ rất là đẹp. Và hiện tại bây giờ họ cũng đã đầu tư, riêng về năm 2011 họ đã mướn thêm 2.400 nhân viên để mà bắt đầu làm những cái xe Volkswagen này. Và chúng ta biết rằng cái hiệu Volkswagen này cũng là xe Đức. Cái xe mà chúng ta biết, cái xe con cốc đó, là cũng là của Đức. Và hiện tại bây giờ riêng họ đã nói đó, bán ở nước Mỹ không đó, là khoảng 8 xin lỗi, họ sẽ làm khoảng 800.000 chiếc xe hiệu Volkswagen từ đây đến năm 2018. Và cái xe này họ nói là họ sẽ bán gần như double cái số lượng ở nước Hoa Kỳ. Chứ biết càng ngày thì người dân Hoa Kỳ càng chuộng những cái xe, và đặc biệt những xe Đức, chẳng như Audi. Audi hiện tại bây giờ hot sale và nhiều người dân rất là thích. Rồi bây giờ là đến cái Volkswagen. Và trước đây những xe BMW rồi Mercedes vân vân, những xe đó là những xe của hãng Đức, và những xe này hầu như được rất là sự yêu chuộng của người dân Hoa Kỳ. Một bản tin kế tiếp nữa thì cho thấy rằng những người construction, những người làm về xây dựng, trước đây thì cũng có đưa bản tin này rất là lạ. Vì theo như Bộ Lao động đưa ra đó, cái thời kỳ mà đại suy thoái đó thì bắt đầu từ năm 2008 đó, có khoảng 1,5 triệu người nhân viên làm về xây dựng đã bị thất nghiệp. Nhưng mà chúng ta biết là khi mà bắt đầu công việc nó trở lại thì những người này nó đi mướn trở lại là khoảng 80.000 người đã quay trở lại. Tức là khi mà cái việc làm từ 2010 đến ngày hôm nay đó là chỉ có 80.000 người đi làm trở lại. Nhưng mà đến ngày hôm nay cái lý do không biết tại sao họ muốn tìm một người construction worker nó rất là khó khăn vô cùng. Họ dùng cái chữ là vanish. Tại sao những người này biến mất đâu? Chúng ta tưởng tượng 1,5 triệu mà trong đó có 80.000 người mướn trở lại, đi làm trở lại, còn 1,420,000 người kia đang ở đâu? Họ vẫn một dấu hỏi rất là lớn. Nhưng mà qua một sự điều tra, tức là thăm dò kỹ càng, thì người ta mới biết rằng những người này trong cái lúc mà bị thất nghiệp, thì họ một là họ chuyển qua những cái tiểu bang khác, đặc biệt ở North Dakota, nơi mà dầu đã bắt đầu khai thác, họ qua đây họ làm để xây dựng nhà cửa bên đây. Cái thứ hai nữa là số người này họ mở ra làm một cái business riêng, tức là họ sẽ mở ra họ làm đi lót gạch, đi làm nhà, làm cửa, họ làm riêng một cái business của họ, họ không có lệ thuộc bất cứ người nào hết. Và đó, còn cái thứ ba nữa là những người này họ mở ra một cái business rồi họ buôn bán hay họ làm gì khác, họ không có làm cái nghề xây dựng nữa. Và đến ngày hôm nay phải nói rằng khi mà cái nhà cửa đang blooms, nó đang nổ rộ ở Hoa Kỳ, thì những người này bắt đầu, những người chủ mà làm về xây dựng họ mướn những người này càng ngày càng khó khăn. Đến ngày hôm nay đúng là như vậy, hiện tại bây giờ họ vẫn còn đang tìm kiếm những người mà xây dựng để mà mướn trở lại. Phải nói là rất là khó đó quý vị, vì những người này bắt đầu từ từ đã bỏ đi cái lĩnh vực mà xây dựng, họ đi làm chuyện khác. Và một bản tin kế tiếp, không còn thì giờ thì nói lẹ đây, tức là quý vị thường xài cái máy vi tính quý vị đó, cái lý do mà nó bị cái pin quý vị nó mau hư, và hôm nay thì Google đưa ra, quý vị xài cái Google Chrome, họ đưa ra điển hình như thế này. Đây là cái dấu hiệu mà cái battery của cái máy laptop quý vị nó mau hư đó, là vì chúng ta khi mà mở lên cái internet browser thì nó nói là khi mà chúng ta mở như vậy đó thì nó sẽ tăng lên đến 1,000 ms/s. Chúng ta cứ tưởng tượng đi, bánh xe chúng ta nó quay dường như 1 phút 1,000 vòng thì nó không có nóng, mà chúng ta tăng lên 1 giây 1,000 vòng thì nó nóng vô cùng. Mà khi nó nóng như vậy thì tao hao tốn battery, tức là cái năng lượng nó càng hao tốn như vậy thì nó càng dễ giết cái battery. Vì thế họ cho biết ngắn, ví dụ xin nói ngắn gọn đây, là chúng ta khi mà mở computer, đặc biệt cái laptop đó, thì chúng ta nên coi xong rồi chúng ta tắt xuống liền, tắt cái browser. Tức là khi chúng ta mở lên cái browser lên thì tắt, chúng ta đừng có để thì nó rất tốn pin. Nếu mà quý vị muốn coi rõ hơn nữa thì chúng ta dùng cái dot, trước đây thì dùng cái dot để mà coi cái run, cái idle của máy của mình đó. C:\Windows\System32\Command\Execute thì chúng ta vào cái dot đó, vào cái chỗ dot thì chúng ta vào đó cái command đó, thấy chúng ta đánh lên thấy nó rõ ràng nó chạy. Thì khi mà chúng ta mở một cái web browser lên thôi đó, nó chạy lên đến 1,000 ms/s. Khi mà chúng ta để idle thì khoảng 15.625, tức là nó rất là chậm. Mà khi chúng ta mở cái browser nó nhảy lên 1,000 ms/s, tức là máy chúng ta nó rất là nóng. Khi chúng ta mà để cái computer, cái laptop mà không xài đó, chúng ta nên tắt cái browser xuống thì cái pin chúng ta nó lâu hơn và cái máy chúng ta nó không có nóng, thưa quý vị. Xin trở lại Hoàng Tính.
Dạ vâng, cảm ơn bạn với phần tường trình cũng như là những cái nhắc nhở quý vị trong cái cách sử dụng cái computer, cái laptop của chúng ta. Cảm ơn bạn rất nhiều, và bây giờ thì quý vị biết là chúng ta không còn nhiều thời gian nữa. Mời bạn gửi lời chào nhé.
Vâng, Tiến Dũng cảm ơn quý vị rất là nhiều đã lắng nghe anh em chúng tôi trong chương trình buổi sáng ngày hôm nay, và không quên chúc quý vị có một ngày thứ ba vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin chào, cảm ơn Hoàng Tính.
Chào Tiến Dũng, chào quý vị.